Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Streetwise Getting to and Through Goldman Sachs là một cuốn hồi ký của Lloyd Blankfein, cựu giám đốc điều hành Goldman Sachs thuộc thể loại hồi ký kinh doanh và tài chính. Cuốn sách kể lại hành trình của ông từ tuổi thơ khó khăn ở East New York, Brooklyn, đến vị trí lãnh đạo một trong những định chế tài chính có ảnh hưởng nhất thế giới. Điểm nổi bật của sách không chỉ nằm ở câu chuyện thăng tiến cá nhân, mà còn ở góc nhìn bên trong về văn hóa của Goldman Sachs, cách tổ chức này vận hành, và cách những quyết định lớn được đưa ra trong các thời điểm bất ổn. Tác phẩm tập trung vào các chủ đề như lãnh đạo trong khủng hoảng, quản trị rủi ro, tinh thần hợp tác trong môi trường cạnh tranh cao và vai trò của bản sắc cá nhân trong sự nghiệp. Đây là một cuốn sách vừa mang tính tự sự, vừa mang tính quan sát về thế giới tài chính hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hành trình đi lên từ Brooklyn đến đỉnh cao phố Wall, một trong những trục chính của cuốn sách là xuất thân của Lloyd Blankfein và cách quá khứ đó định hình cách ông nhìn thế giới. Ông lớn lên trong môi trường lao động, rồi bước vào Harvard và sau đó là Harvard Law với cảm giác mình vẫn là người ngoài cuộc. Chi tiết này quan trọng vì nó giải thích vì sao ông nhấn mạnh sự bền bỉ, sự tự trọng và khả năng quan sát con người hơn là chỉ dựa vào đặc quyền hay địa vị. Cuốn hồi ký không kể câu chuyện thành công theo kiểu tô hồng, mà cho thấy con đường của ông nhiều lần phụ thuộc vào cơ hội, nỗ lực và khả năng thích nghi. Chính trải nghiệm đi lên từ hoàn cảnh khó khăn khiến Blankfein nhìn nghề tài chính như một môi trường vừa khắc nghiệt, vừa mở ra cơ hội cho những người có năng lực thực sự. Từ góc độ nội dung, phần này giúp người đọc hiểu rằng cuốn sách không chỉ là lịch sử nghề nghiệp của một CEO, mà còn là một câu chuyện về dịch chuyển xã hội trong nước Mỹ hiện đại, nơi giáo dục, kỷ luật và khả năng học nhanh có thể thay đổi quỹ đạo đời người. Thứ hai, cách Goldman Sachs duy trì văn hóa hợp tác trong môi trường cạnh tranh cao. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho văn hóa tổ chức của Goldman Sachs, đặc biệt là tinh thần đối tác và cảm giác trách nhiệm chung. Blankfein xem đây không chỉ là một khẩu hiệu nội bộ, mà là cơ chế giúp công ty giữ được tính kỷ luật trong một ngành vốn rất dễ rơi vào xung đột lợi ích và chủ nghĩa cá nhân. Ông mô tả việc làm sao để dẫn dắt những con người thông minh, quyết liệt và cạnh tranh mạnh, nhưng vẫn kéo họ về cùng một mục tiêu. Điểm này rất thực tế, vì trong môi trường đầu tư ngân hàng, thành tích cá nhân thường cao, nhưng nếu thiếu cấu trúc văn hóa, năng lực đó có thể làm tổ chức bị phân mảnh. Cuốn sách cho thấy văn hóa không phải thứ trang trí, mà là một loại hạ tầng vô hình giúp công ty ra quyết định, xử lý áp lực và giữ uy tín với khách hàng. Chính vì vậy, phần bàn về văn hóa Goldman Sachs không chỉ là lời kể nội bộ, mà còn là một bài học quản trị về cách giữ cho tổ chức lớn hoạt động ổn định khi con người bên trong đều rất tham vọng. Thứ ba, quản trị rủi ro như một năng lực nhìn thấy khủng hoảng trước khi nó bùng nổ. Một chủ đề trung tâm khác là cách Blankfein hiểu và xử lý rủi ro. Trong cuốn sách, rủi ro không được mô tả như một khái niệm trừu tượng trên báo cáo, mà là một thực tế sống còn gắn với từng quyết định kinh doanh, từng sản phẩm tài chính và từng biến động thị trường. Ông nhấn mạnh rằng, tổ chức phải học cách nhận ra dấu hiệu của khủng hoảng từ rất sớm, trước khi nó trở thành trạng thái không thể kiểm soát. Cách tiếp cận này quan trọng vì ngành tài chính thường thưởng cho tốc độ và sự tự tin, nhưng lại trừng phạt rất nặng khi sự tự tin vượt quá khả năng kiểm chứng. Cuốn sách vì thế không cổ vũ mạo hiểm mù quáng, mà cho thấy mạo hiểm chỉ có giá trị khi đi cùng kỷ luật, kiểm tra giả định và khả năng phản ứng nhanh. Ở cấp độ sâu hơn, đây là một quan niệm về lãnh đạo, trong đó người lãnh đạo giỏi không chỉ biết chấp nhận rủi ro, mà còn phải đặt ra hệ thống để rủi ro không âm thầm tích tụ đến mức đe dọa cả tổ chức. Thứ tư, bản lĩnh lãnh đạo trong các cuộc khủng hoảng tài chính lớn. Cuốn hồi ký đặc biệt nổi bật ở phần kể lại những thời điểm biến động của thị trường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008. Blankfein không chỉ mô tả sự kiện từ bên ngoài, mà cho người đọc thấy áp lực ra quyết định khi thị trường mất ổn định, niềm tin suy giảm và mọi sai lầm đều có thể bị khuếch đại rất nhanh. Điều làm phần này đáng chú ý là cách ông đặt trọng tâm vào sự điềm tĩnh, tính nhất quán và khả năng giữ cho đội ngũ không bị cuốn vào hoảng loạn. Trong bối cảnh khủng hoảng, lãnh đạo không còn là khả năng phát biểu hay truyền cảm hứng chung chung, mà là khả năng tạo ra trật tự ra quyết định khi dữ liệu không đầy đủ và thời gian rất ngắn. Blankfein cũng cho thấy một thực tế của ngành tài chính là ngay cả những tổ chức lớn nhất cũng không miễn nhiễm với cú sốc hệ thống. Vì vậy, giá trị của lãnh đạo nằm ở việc giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ khả năng hoạt động của tổ chức và giữ được sự tin cậy của đối tác, khách hàng cũng như nhân viên. Cuối cùng, một lời tự sự về trách nhiệm, hoài nghi và đóng góp cho cộng đồng, bên cạnh câu chuyện nghề nghiệp. Streetwise còn là một cuốn sách về cách Blankfein nhìn lại vai trò của mình trong xã hội. Ông không xây dựng hình ảnh bản thân như một anh hùng tài chính, mà thừa nhận sự pha trộn giữa may mắn, năng lực, cơ hội và sai lầm. Cách viết đó tạo ra một giọng điệu vừa tự tin, vừa có độ tự kiểm soát, khiến cuốn sách khác với nhiều hồi ký thành công thường chỉ nhấn mạnh chiến thắng. Một điểm đáng chú ý là tinh thần trách nhiệm với những gì lớn hơn cá nhân, tức là công ty, khách hàng và hệ sinh thái tài chính rộng hơn. Điều này làm cho cuốn sách có lớp nghĩa đạo đức rõ hơn, vì nó không chỉ nói về việc leo lên đỉnh, mà còn nói về việc phải làm gì khi đã ở đó. Blankfein cũng phản chiếu lại sự hoài nghi của công chúng đối với phố Wall, và từ đó cho thấy một lãnh đạo tài chính hiện đại không thể chỉ tối ưu lợi nhuận, mà còn phải đối diện với câu hỏi về tính chính đáng, nghĩa vụ và ảnh hưởng xã hội. Đây là điểm khiến cuốn sách có chiều sâu vượt ra ngoài một bản kể công việc thông thường. Kết luận, Streetwise, Getting to and Through Goldman Sachs phù hợp với những ai quan tâm đến tài chính, quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo trong khủng hoảng và lịch sử nội bộ của một định chế lớn như Goldman Sachs. Người làm trong ngành ngân hàng đầu tư, quản lý cấp cao, sinh viên kinh tế hoặc độc giả thích hồi ký doanh nhân sẽ tìm thấy ở đây nhiều góc nhìn thực tế về cách tổ chức vận hành khi áp lực tăng cao. Lợi ích lớn nhất của cuốn sách là nó không chỉ kể lại một sự nghiệp thành công, mà còn giải thích vì sao văn hóa, quản trị rủi ro và khả năng giữ bình tĩnh lại quan trọng đến vậy trong một môi trường biến động. So với nhiều cuốn sách cùng thể loại, Streetwise nổi bật ở giọng kể trực tiếp, có tính tự phản tỉnh và ở việc kết hợp câu chuyện cá nhân với lịch sử tài chính hiện đại. Nó không dừng ở chỗ kể lại cuộc đời một CEO, mà còn cho thấy cách một tổ chức lớn cố gắng tồn tại, sửa sai và duy trì bản sắc trong những giai đoạn thị trường rung chuyển. Vì vậy, đây là cuốn sách có giá trị cả về thực tiễn lẫn tư liệu quan sát. Nếu bạn muốn ủng hộ Lloyd Blankfein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!